Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Thu Trang và Minh Trí rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Như thường lệ, mở đầu chương trình sẽ là một bài hát rất hay của nhạc sĩ Bảo Chấn, ca khúc Một ngày mùa đông do Lê Hiếu trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
Xanh. Rồi một ngày hàng cây vắng tanh và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Bờ cỏ này giọt sương đã tan, bậc thềm này còn in dấu chân. Mùa đông tới anh chờ em mãi, là hoa thu sang nay đã úa tàn. Giờ đây anh biết đã mất em rồi đây. Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi. Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói còn yêu mãi. Giờ đây anh biết đã mất em rồi đây. Ngày mùa đông xa tiếng mưa phùn rơi, lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói anh mãi yêu em. Xanh. Rồi một ngày hàng cây vắng tanh và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Bờ cỏ này giọt sương đã tan, bậc thềm này còn in dấu chân. Mùa đông tới anh chờ em mãi, là hoa thu sang nay đã úa tàn. Giờ đây anh biết đã mất em rồi đây. Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi. Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói còn yêu mãi. Giờ đây anh biết đã mất em rồi đây. Ngày mùa đông đến vắng xa tiếng mưa phùn rơi. Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói anh mãi yêu em. Giờ đây anh biết đã mất em rồi đây. Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi. Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói còn yêu mãi. Phùn rơi, lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói anh mãi yêu em, anh mãi yêu em, anh mãi yêu em.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, tại Indonesia, giới chức vừa ban hành lệnh cấm các hoạt động giao dịch mua bán trên các nền tảng mạng xã hội.
Bộ trưởng Thương mại Indonesia mới đây cho biết việc cấm bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội chính là để bảo vệ các nhà bán lẻ truyền thống. Lệnh cấm này sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến nền tảng video ngắn TikTok và TikTok Shop.
Theo đó, chính phủ Indonesia muốn bảo vệ việc kinh doanh của các cửa hàng thực vì cho rằng khi bán hàng trên mạng, giá cả các mặt hàng đều được hạ xuống mức quá rẻ, dẫn tới tình trạng phá giá, gây bất lợi cho các cửa hàng thực.
Tất nhiên, lệnh cấm này gây ra rất nhiều tranh cãi trong cộng đồng các doanh nghiệp chuyên bán hàng online, đặc biệt là từ sau dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp chỉ dựa vào doanh thu đến từ bán hàng trên mạng.
Ông Fami Rikho, người bán hàng trên TikTok cho biết, rất nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ không có đủ điều kiện để thuê mặt bằng. Họ phải dựa rất nhiều vào TikTok để có khách hàng. Theo ông thấy, sau đại dịch COVID-19, TikTok đã giúp cho những doanh nghiệp như thế vượt dậy.
Bộ trưởng Thương mại Zulkifli Hasan nói với các phóng viên rằng quy định này có hiệu lực ngay lập tức nhằm đảm bảo cạnh tranh kinh doanh công bằng và chính đáng, đồng thời bổ sung thêm rằng quy định này cũng nhằm đảm bảo vệ dữ liệu của người dùng.
Ông Zulkifli Hasan, Bộ trưởng Bộ Thương mại Indonesia cũng cho biết các nền tảng thương mại điện tử khác vẫn được hoạt động, nhưng riêng mạng xã hội là phải tách biệt ra, không thể nào kết hợp cả mạng xã hội lẫn bán hàng trên mạng được.
Nhiều nhà bán lẻ trên nền tảng TikTok Shop cũng cho rằng chính phủ có thể áp các quy định nghiêm ngặt hơn đối với những hàng hóa sản phẩm nhập từ nước ngoài để bảo vệ các doanh nghiệp trong nước, không nên chỉ nhắm vào các nền tảng. Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Momentum Works Indonesia, với dân số hơn 270 triệu người đã tạo ra các giao dịch thương mại điện tử trị giá gần 52 tỷ đô la vào năm ngoái, trong đó 5% lượng giao dịch này diễn ra trên TikTok thông qua hình thức live stream bán hàng.
Dù thu nhập biến động nhưng việc chi tiêu giới trẻ hiện nay tại nhiều quốc gia vẫn thể hiện sự ưu tiên trong cuộc sống của họ.
Theo một khảo sát hồi tháng 6 của công ty đánh giá tín dụng Experian tại Mỹ, 63% những người thuộc Gen Z, tức là sinh từ năm 1997 đến năm 2012, và 59% thế hệ Millennial, sinh từ năm 1981 đến 1996, thà chi tiền cho trải nghiệm cuộc sống như là du lịch và quà nhạc hơn là tiết kiệm cho nghỉ hưu.
Một nghiên cứu gần đây đăng tải trên tờ Business Insider cũng cho thấy người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 25, tức là thế hệ Z, cảm thấy cô đơn hơn bất kỳ nhóm nhân khẩu học nào khác. Để tìm kiếm sự kết nối, những người trẻ tuổi chi tiền cho việc đăng ký thành viên tại phòng tập thể dục, câu lạc bộ xã hội hay các lớp học nghệ thuật. Những khoản phí này không nhỏ, vì ngoài phí đăng ký còn có phí duy trì thường niên. Nhưng với họ, tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng có thể giúp họ có thêm những người bạn mới.
Chi phí sinh hoạt tăng đang là vấn đề ảnh hưởng tới người dân ở nhiều nước trên thế giới. Vấn đề này cũng không phải ngoại lệ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, giới trẻ Hàn Quốc vẫn có những cách để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Giờ đây, họ có xu hướng chi tiêu cho những thứ gọi là trải nghiệm thay vì mua đồ đạc vật chất để tích trữ. Nhiều người có thể coi các khoản chi tiêu tập trung dành cho những trải nghiệm thực tế là quan phí, nhưng với giới trẻ Hàn Quốc lại hoàn toàn xứng đáng.
Fine dining, hình thức dùng bữa tại những nhà hàng cao cấp đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ của Hàn Quốc. Thay vì dùng rượu soju bình dân, thì họ chuyển sang những lựa chọn đắt tiền hơn như là rượu whisky. Một cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường Trend Monitor thực hiện cho thấy những người độ tuổi từ 20 và 30 có tỷ lệ ý kiến tích cực về việc dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp cao hơn những người ở độ tuổi lớn hơn.
Ví dụ như món Binsky, vốn là sự kết hợp của món đá bào Hàn Quốc Binsu và rượu whisky có giá là 118.000 won, tương đương 2 triệu Việt Nam đồng. Không hề rẻ nhưng vẫn trở nên phổ biến nhờ trải nghiệm sang trọng mà nó mang lại.
Một hoạt động phổ biến khác của giới trẻ Hàn Quốc là xem phim. Nhưng không đơn giản chỉ là xem phim mà còn là để trải nghiệm các tiện ích mà phòng chiếu phim mang lại, như những chiếc ghế bọc da êm ái và được dùng bữa ngay tại chỗ. Giá vé của những phòng chiếu phim này cao gấp 4 đến 5 lần so với giá vé bình thường.
Giáo sư Lee Eun-hee, chuyên ngành nghiên cứu tiêu dùng Đại học Inha Hàn Quốc cho biết, xu hướng chi tiêu của giới trẻ hiện tại là họ không muốn mua đồ để giữ nữa, giờ họ coi trọng những thứ mà họ có thể sử dụng và trải nghiệm hơn. Phong cách tiêu dùng này hiện khá phổ biến trên các mạng xã hội tại Hàn Quốc và được dự đoán sẽ tiếp tục thúc đẩy chi tiêu của giới trẻ nước này.
Tiêu nhiều thậm chí là chi tiêu theo hình thức mua trước trả sau đang khiến cho nhiều người trẻ đứng trước nguy cơ mắc nợ tín dụng nhiều hơn so với các thế hệ trước. Và điều gì đến thì cũng phải đến. Khi họ chi tiêu không có kế hoạch thì họ cũng sẽ thường xuyên đối mặt với căng thẳng hơn.
Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore, cứ 10 thanh niên thì có 3 người trong độ tuổi từ 21 đến 29 nói rằng họ sống dựa vào những tấm thẻ tín dụng. Chỉ cần chứng minh thu nhập tối thiểu là 2.500 đô la Singapore mỗi tháng là bạn có thể quẹt trước một khoản gấp đôi. Ngoài tín dụng thẻ còn có một loại tín dụng khác dễ tiếp cận hơn.
Ông Andrew Bindugos, giám đốc chương trình hiểu biết tài chính dành cho giới trẻ Singapore. Thanh niên giờ mắc nợ nhiều hơn các thế hệ trước vì họ có khả năng tiếp cận các công cụ tiêu tiền mới như thẻ tín dụng. Nhưng họ phải thanh toán hết các khoản vay đúng kỳ và không để nợ lãi. Vấn đề là có thể có việc phát sinh như sức khỏe hoặc là mất việc chẳng hạn. Chương trình đã nghiên cứu và thấy 1/3 số thanh niên nợ thẻ tín dụng gấp 6 lần mức thu nhập hàng tháng.
Cũng theo phân tích của chuyên gia, nếu không thanh toán hết các khoản nợ ngay từ đầu thì giới trẻ sẽ hình thành thói quen mắc nợ ngày một nhiều hơn. Tại Nhật Bản, sau khủng hoảng bong bóng kinh tế từ năm 1986 đến năm 1991, xã hội Nhật Bản phải đương đầu với rất nhiều khó khăn như là mất việc, thu nhập thấp, khó thăng tiến, dần dần. Sau Covid-19, Nhật Bản lại đối mặt với làn sóng tăng giá liên tiếp, lạm phát tăng cao. Những khó khăn này đã góp phần tạo ra lối tư duy xu hướng tiết kiệm mọi lúc mọi nơi của người Nhật Bản.
Miria, 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học đã đi làm được một năm. Tuy nhiên, do lương khởi điểm thấp, Nhật Bản lại vừa trải qua hai đợt lên giá các mặt hàng, nên phần chi tiêu cá nhân có bị hạn chế nhiều. Ngoài việc lựa chọn giờ giảm giá của siêu thị để mua hàng, thì các cửa hàng quần áo cũ là địa điểm mà Miria thường xuyên ghé thăm.
Với những người đã từng trải qua thời kỳ bong bóng, giật giá được đội lên tận trời, thì nhìn cách chi tiêu hiện nay ít nhiều đem lại cảm giác nghèo. Tuy nhiên, trên thực tế, người Nhật vốn rất thích tiết kiệm, tiêu thật ít tiền. Đó chính là lý do bữa trưa 1 xu 500 yên tương đương với 90.000 đồng. Cửa hàng 100 yên tương đương với 20.000 đồng là lựa chọn hàng đầu trong tiêu dùng của người Nhật Bản.
Xu hướng này được thể hiện nhiều trên các nền tảng xã hội, ví dụ như phong trào hashtag bộ đồ 2.000 yên, tức là cả quần áo, túi xách và giày dép chỉ tốn 360.000 Việt Nam đồng.
Nồi bạc thêm nhiều, tuổi hạt sẽ chiều bên mái lá hoành hiu. Ngày trong đêm nỗi nhớ mong hoài, sao em chưa về tìm lại lời ru. thăm em giá biệt quê nhà. Đến nơi xưa là bao nhung gấm xa qua. Ngày đi lên tàu vẫy tay chào, mắt nổi đôi dòng chiều nào còn bên sông. Em lớn lên trên xứ lạ quê người, mang cả nụ cười mang tiếng nói phương Tây. Giờ đây em còn nhớ nhung gì, nơi mái lá nghèo âu ơ câu nói trong dòng tay. Mà nay em cúi nơi chân trời để chân mày buồn nỗi thương nhớ em. Bao tháng năm tóc nổi bạc thêm nhiều, tuổi hạt xế chiều bên mái lá hoành hiu. Ngày trong em nỗi nhớ mong hoài, sao em chưa về tìm lại lời ru xưa. Ngày trong đêm nỗi nhớ mong hoài, sao em chưa về tìm lại lời ru.
Đoàn Minh vừa gửi đến chúng ta bài hát Sao Em Chưa Về. Miền Tây xanh sắc mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng về. Với màu điên điển say mê, vàng trong ánh mắt, dỗ về gót chân.
Quý thính giả thân mến, cây điên điển còn gọi là muồng trúc điều thanh, rất thường gặp ở các trầm lầy ruộng nước. Mỗi năm cứ vào đầu mùa nước nổi, nơi các bờ sông, bờ rạch, bờ ruộng, những cây điên điển chết héo từ những tháng ngày nào tự nhiên xanh tươi trở lại, làm đẹp thêm phong cảnh đồng bằng miền Tây Nam Bộ. Chúng ta cùng nghe hồi ức của một người con xa quê nhớ về tuổi thơ của mình, gắn liền với hình ảnh của mùa bông điên điển nha.
Khi con nước tràn ngập các bờ ruộng, đồng ruộng, cũng là lúc điên điển trổ đầy cành những đóa hoa vàng rực màu nắng phương Nam, phất phơ trong ngọn gió hoặc rủ quằn trong những cơn mưa. Bà nội tôi thường kể, hồi trước người nông dân nghèo khổ dùng bông điên điển nấu cháo cầm cự với cơn đói của những tháng ngày không có khả năng kiếm được tiền.
Ngày nay với những người nghèo, bông điên điển giúp họ có thêm thu nhập bên cạnh việc đánh bắt cá tép trên những cánh đồng trắng xóa một màu nước nổi. Mùi vị của bông điên điển cũng khá đặc biệt, nhẫn nhẫn, đăng đắng, nhai lâu thì cảm nhận được vị ngọt và bùi bùi đang xen đậm đà nơi đầu lưỡi, không lẫn vào đâu được.
Hồi còn nhỏ, tôi thường theo anh ba tôi chống xuồng đi hái bông điên điển về cho má làm dưa. Chỉ cần ngâm bông điên điển đã lặt, rửa sạch với giá sống trong nước muối có độ mặn vừa chuẩn, chừng 3 ngày sau là đã có một dĩa dưa vừa chua vừa giòn, chấm với nước tương dầm ớt, ăn đã ngon, mà chấm với cá hoặc thịt kho lại càng ngon hơn.
Bông điên điển xào chả cá, bông điên điển trộn mực, hành tím với nước chanh đường, tương ớt, nước mắm là món nhắm khoái khẩu với rượu. Bông điên điển xào trứng vịt là một món ăn vừa thơm ngon, bổ dưỡng, giải nhiệt, giải độc, có ích cho người suy nhược cơ thể, ăn ngủ kém, táo bón, tiểu đường, trẻ em bị mụn nhọt.
Bông điên điển cũng còn được dùng để nấu canh chua, xào tép, làm nhân bánh xèo, mang đậm hương vị đặc trưng, vừa ngon ngọt vừa giòn giòn, lại giàu màu sắc rực rỡ cùng với màu xanh của rau thơm, màu đỏ của tép đất.
Hái bông điên điển về, lặt, rửa sạch để ráo nước. Nạo nửa trái dừa khô, trộn chung cho đều rồi múc ra dĩa. Chân mắm hoặc nước tương, khi đang nóng thì trút vào dĩa trộn đều để hăng. Món này ăn giòn thơm bùi béo, lại nồng đượm hương vị của điên điển, mang màu sắc hương đồng cổ nội nên rất ngon miệng.
Gần 30 năm xa xứ, dẫu đã ở độ tuổi tóc hoa râm, tôi vẫn nhớ mãi câu ca dao thường nghe thuở bé. điên điển mà đem muối chua, ăn kèm cá nướng, đến vua cũng thèm.
Mùa nước nổi cũng là mùa cá linh từ biển hồ trôi dạt xuống sông Tiền, sông Hậu. Nấu một cái lẩu cá linh với mè sống hoặc nạng chanh, dừa chua. Người dân quê tôi chỉ nhúng đọc một thứ qua gian trực này vào. Món ngon này sẽ càng trở nên hấp dẫn hơn nếu có thêm vài bạn bè tâm sự lai trai, bên ly rượu đế. Chuyện mùa màng, chuyện làm ăn, chuyện thời sự quốc tế trôm rã trong những buổi trưa dưới gốc cây vàng tỏa bóng. Tình làng nghĩa xóm sao mà đậm đà đến vậy?
Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng
Trang đang gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, bài hát Bông Điền Điển.
Dòng xa em khó mà gì.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai nhé.